Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài sẽ kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu
Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta nhân mùa Phật đản tại đạo tràng ở làng A Di Đà này, chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm ngày giảng sanh của Đức Từ Phụ. Đức Bổn Sư Thế Tôn đã tới với chúng ta với một cái đại nhân duyên thù thắng, đến với chúng ta mang lại cho chúng ta một nền giáo dục, một giáo pháp tuyệt luân. Để nương vào giáo pháp đó, chúng ta lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh và vĩnh viễn thoát ly tam đồ khổ hải, vĩnh viễn thoát ly sanh tử. Cho nên thời cơ đến, nhân duyên đủ, mọi việc được sắp đặt chu đáo và Đức Thế Tôn đản sanh ở tại Thiên Túc, ở tại Ấn Độ. Từ đó giáo pháp của Ngài lan rộng, Ngài đem đến chúng ta trí tuệ giác ngộ, Ngài đem đến chúng ta từ bi hiền hòa. Ở nơi đó, qua Phật pháp, đi qua một nước nào, đi tới một văn hóa nào, một dân tộc nào, cũng được, đều được mọi người chấp nhận và nương theo đó mà tu hành. Cho nên ở nơi đây chúng ta cũng nương vào ngày đản sanh của Đức Từ Phụ mà cùng nhau ở nơi đây nhắc nhở những gì Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta. Hôm qua chúng ta nói Phật đến với chúng ta là đem mấy cái phương tiện giáo dục khai thị, mở bày và chỉ cho chúng ta những điều tốt, điều hay, mở bày và chỉ cho chúng ta những điều cao thượng, mở bày và chỉ cho chúng ta những chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Và chúng ta là những Phật tử phải y vào nơi đó tính, giải, hành và chứng. Nhiệm vụ của chúng ta là ngộ và nhập vào những gì Phật nói. Cho nên hôm qua chúng ta đã thấy được Phật xuất hiện tại thế gian, đem năm thời pháp giao cho chúng ta: thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã và cuối cùng là Pháp Hoa Niết Bàn. Mở đầu dõng dạc tuyên bố tất cả chúng sanh đầy đủ đức tướng, đầy đủ năng lực trí tuệ giống như chư Phật không khác. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt phiền não che lấp cho nên quên mất bản tâm, bản tấm, bản tánh của mình, luân hồi trong sanh tử, tạo nên bao nhiêu ác nghiệp, tạo bao nhiêu cảnh giới thống khổ do chính vì cái tâm bất giác của chúng ta. Cho nên từ hội Hoa Nghiêm nêu lên á, cái lý cao tột đó, và chúng sanh không hiểu được cái cảnh giới do Phật nói lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới, chúng ta không biết được nó là gì. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn phải thu thần nhiếp tướng mà ròng rã 49 năm, ở trong đó ngày ngày đều thuyết giáo, từ ngôn giáo, thân giáo, khuyến giáo đến chứng giáo, trong đó đều giao cho chúng ta lấy thân mình biểu diễn, gọi là thân giáo. Biểu diễn chúng sanh không hiểu phải thuyết ra, gọi là ngôn giáo. Ở trong đó dùng lời ngôn từ hiền hòa, dùng những cái phương tiện ở trong đó an ủi, dùng những cái phương tiện tối thắng để khuyên nhủ chúng sanh đi về nẻo chánh, đó gọi là khuyến giáo. Và ở trong đó chứng minh rằng tự mình chứng minh những điều mình nói, tự mình hành động áp dụng những gì mình đã thuyết ra, nên là nó chứng nghiệm ở trong đó, chứng giáo trong đó. Trong đó từng bước để mà trong đó kiên nhẫn, nhẫn nại trong đó để mà giáo hóa chúng sanh. Chúng ta thấy được những điều đó. Phật ở trong đó A Hàm đưa chúng ta từ những giống như những đứa trẻ bé nhỏ chưa biết gì, từng bước giáo hóa, từng bước dạy dỗ cho chúng lớn lên. Lớn lên rồi cho chúng trí tuệ bát nhã. Gặp những em, gặp những Phật tử, những đệ tử nào mà ở trong đó căn tánh thông lợi, căn tánh ở trong đó cao, thì Ngài thuyết phương đẳng vượt qua hết tầng lớp để đưa vào thẳng vào cảnh giới luôn, khỏi qua tầng lớp. Rồi ở trong đó sao quý vị? Ngài nói bát nhã, cuối cùng khi chúng sanh tâm đã lớn rồi, Ngài mới tuyên bố con đường thành Phật của chúng sanh, khai mở chỉ bài trao truyền và để cho chúng sanh chứng ngộ vào những gì mình đã học. Bởi vậy chúng ta ở nơi đây, nhiệm vụ của chúng ta báo ân Phật, cần phải ngộ nhập vào tri kiến Phật. Nếu mà không ngộ nhập vào tri kiến Phật, chúng ta vẫn chưa phải là Phật tử. Bây giờ làm sao ngộ nhập vào tri kiến Phật quý vị? Tri kiến của Phật, Phật có ngũ nhãn, chúng ta có nhục nhãn, Phật cũng có mắt thịt, cũng có người ở trong đó một thước mấy có nhục nhãn. Nhưng mà chúng ta chưa có thiên nhãn, Phật có thiên nhãn. Chúng ta chưa có huệ nhãn, Phật có huệ nhãn. Phật có pháp nhãn, Phật có Phật nhãn, là trong đó ngũ nhãn, trong đó thấu rõ hết tất cả. Bây giờ tri kiến của Phật nó có năm nhãn thôi, làm sao chúng ta thấy à? Thì chúng ta nương vào kinh điển, nương tựa vào kinh điển để mà y theo đó chỉ bày cho chúng ta. Là chúng ta ở trong, chúng ta không dám nói pháp môn nào khác, ở ngay pháp môn này quý vị, lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình, lấy hành động Phật làm hành động của mình, lấy nguyện cao cả của Phật, nguyện sâu dày của Phật làm nguyện hạnh nguyện của mình, lấy tất cả những gì chúng ta thấy Phật như thế nào, chúng ta áp dụng như vậy. Chúng ta là đệ tử Phật, là Phật tử, là con Phật. Là cho nên người nào khôn, người nào thông minh ở nơi đó sao nhận tri kiến Phật làm tri kiến của mình, được không quý vị? Phật hoan hỷ vui mừng. lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình, quý vị. Bỏ đi những cái tri kiến của chúng ta. Chúng ta ở đây là sao, quý vị? Ở đây chúng ta là học Phật, chứ không phải Phật học thường thức. Phật học nó khác với học Phật à. Học Phật là học theo Phật, giống như Phật, làm như Phật, nghĩ như Phật, nhìn như Phật và chứng được như Phật. Đó là học theo Phật. Phật ở trong đó dạy chúng ta gì, quý vị? Từ thân giáo để cho chúng ta bắt chước. Phật ở trong đó dùng thuyết giáo, ngôn giáo để chúng ta nghe, hiểu được những cái hành động của Ngài. Rồi ở trong đó, Ngài ở trong đó biểu diễn, trong tất cả đều biểu diễn cho chúng ta, để chúng ta học theo Phật, là chịu học theo Phật, các vị. Phật không phải nói không, mà Ngài biểu diễn à. Biểu diễn cho chúng ta chứ không cho ai hết. Cho nên nhìn theo Phật, quý vị thấy, thì chúng ta áp dụng tự nhiên thành công. Cho nên ở đây á, kinh Vô Lượng Thọ, quý vị, đó là tâm của Phật. Kinh Vô Lượng Thọ đó là nguyện của Phật. Tâm kinh Vô Lượng Thọ ở đây nó là cảnh giới của Phật. Đây cái chân là cái chân nó mở được tri kiến chúng ta. Phật khai mở chỉ bày cho chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn vô đó không? Muốn ở trong đó không? Muốn thành như vậy không? Thì ngay kinh điển này áp dụng nó vô là 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn không ngoài chỉ cho chúng ta những chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh môi trường ở ngoài, nhân sinh là con người thật của chúng ta ở bên trong. Bây giờ hiểu được rồi thì sao, quý vị? Chúng ta biết cách làm. Làm như thế nào? Làm theo Phật. Phật làm như thế nào chúng ta làm như vậy thì không sai. Mà ở trong đó Phật đã nhập diệt 2551 năm rồi. Bây giờ làm sao mà thấy được hành động của Phật, cái gì? Tuy được Phật nhập diệt nhưng mà Ngài vẫn để lại tất cả những gì ở trong đó cho chúng sanh. Chúng sanh á, y như vậy mà làm, y như vậy mà học, y như vậy mà tu, y như vậy mà chứng, y như vậy mà thành. Cho nên trước khi Phật nhập Niết Bàn nói y pháp bất y nhân. Vì người ta trong đó vẫn vọng tưởng phiền não, con y theo họ là chết, con y theo ta thì không chết. Y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa. Đừng có y tựa vào kinh phương tiện. Chúng ta đã gặp Đại Thừa Kinh Giáo rồi, chúng ta đã gặp được cái pháp cứu cánh viên mãn rồi, chúng ta gặp được cái phương pháp có thể một đời thành Phật rồi, thì ngay đây rồi, quý vị, y nó là tốt rồi. Đừng chạy ra ngoài nữa. Những kinh giáo khác là chúng ta phụ trợ. Chúng ta đã đến rồi, đến được cái tinh hoa rồi thì đâu cần những nhành cành lá, quý vị. Chỉ cành lá những pháp khác là để phụ, để hỗ trợ cho những khiếm khuyết, những thiếu sót của chúng ta. Còn ở trong đó thật sự bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ nó đầy đủ viên mãn rồi. Nên là nó đây á, chúng ta thấy tuy rằng Đức Phật nhập Niết Bàn nhưng mà Ngài lo lắng, Ngài an bày, Ngài sắp xếp, Ngài ở trong đó chỉ bảo, Ngài lại dặn dò, lại giao cho chúng ta để cho có người chăm sóc, để cho có người lo lắng, để trước khi nhập Niết Bàn, đối với trung căn, hạ căn, thị hiện nhập Niết Bàn. Nhưng mà khi nhập Niết Bàn không cho chúng ta thấy, vẫn âm thầm gia tỳ gia hộ, vẫn âm thầm tới đây để mà khai thị, để mà chỉ bảo, để mà hướng dẫn cho chúng ta. Giống như Ngài, quý vị biết, Đức Bổn Sư là Ngài hóa thân thành Ngài Trí Giả Đại Sư. Ngài Trí Giả ở trong đó, cái gì? Ở tụng kinh đó, đó Pháp Hoa, Mật vẫn thấy hồi đó, Pháp Hoa hiển hiện tại núi Linh Thú. Và ở trong đó Ngài tu gì cái gì? Ngài tu niệm Phật. Trí Giả trong đó, trong đó tụng Pháp Hoa, chứng được tam muội Pháp Hoa, mà lại ở trong đó khuyên chúng sanh niệm Phật, và Ngài cũng chuyên tu niệm Phật. Chuyên tu niệm Phật trong đó Ngài á, Trí Giả sao quý vị? Ngài đó tối đến khi á, vãng sanh, đệ tử nói sư phụ á, vậy chứ vãng sanh á, đến phẩm vị nào, đến địa vị nào ở tại Tây Phương? Thì á, Ngài nói ta mới có ngũ phẩm vị thôi. Ngũ phẩm vị á, là trong cái công phu tu hành của Phật giáo gọi là ngũ đình tâm quán, dùng cái năm cái phép quán để đình chỉ, để định cái tâm chúng ta khỏi khởi lên, chưa phát hoại, chỉ mới định thôi. Ngũ đình, đình là đình chỉ, tâm quán, quán tâm trong đó dùng cái phương tiện quán, năm phép quán để mà đình chỉ cái tâm, không cho nó vọng động được. Gọi là trong đó ta được có ngũ phẩm. Ngũ phẩm là gì? Là phàm thánh đồng cư độ. Hôm qua chúng ta nói gọi là quán hạnh tức Phật. Chỉ quán cái hạnh của mình, lời nói, việc làm, hành động, không cho nó loạn, không cho nó phương phi, không cho nó nổi lên, mà là khống chế nó, mà là giữ gìn nó, mà là ở trong đó giữ cho nó không có tạo nghiệp nữa. Đây đó là phương tiện đó. Cái phương tiện đó chưa ra khỏi luân hồi, nhưng mà tại vì dùng cái phương tiện đó để tu niệm Phật, cho nên đắc được phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương, ra khỏi luân hồi lục đạo. Hay quý vị, nếu mà tu thường đó thì cái phép quán đó vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Nhưng quý vị phải biết đó, mình tu sẽ đạt đến cảnh giới nào, sẽ đi vào cảnh giới nào. Còn nếu trong đó chúng ta nói có công phu đó vẫn chưa tới đâu, đắc được thiền định vẫn ở trong cõi sắc giới, vô sắc giới. Chỉ phải có thiền định ở trong Phật Pháp thì mới trong đó giác ngộ, khai ngộ, mới phá được tam giới. Còn nếu không vẫn ở trong cõi á, trong cõi trời, tất cả từng trời. Cho nên chúng ta phải để ý. Thì Ngài Trí Giả sau khi nói ta được ngũ phẩm vị, nghĩa là ở phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Và Ngài nói thêm, tại vì ta lãnh chúng, tại vì ta làm trụ trì, tại vì ta ở trong đó coi sóc đệ tử, hướng dẫn đệ tử, cho nên tâm nó không được thanh tịnh, xen tạp. Cho bởi vậy cho nên phẩm vị ta thấp như vậy, lý do như vậy. Nhưng mà ta vẫn giữ được con đường vãng sanh, ta vẫn có thể bảo đảm con đường vãng sanh. Tuy về Tây Phương Cực Lạc là phàm thánh đồng cư độ, bỏ, chịu bỏ cái lợi ích của mình để cho chúng sanh. Cho nên nó bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân lại tới đây nhắn nhủ chúng ta ở trong đó ráng cố gắng nương theo pháp môn này, ráng cố gắng ở trong đó không có xen tạp, mà trong đó tùy duyên, để mà có thể bảo đảm con đường vãng sanh của mình. Tuy phẩm vị nó không cao nhưng mà còn có thể vãng sanh được. Còn nếu mà xen tạp, nếu mà Phật sự đa đoan, con không có cơ hội vãng sanh. Rõ ràng cái gì? Đây Ngài ở trong đó tụng Pháp Hoa mà chứng được trong đó, vẫn ở trong đó vẫn còn không có chắc con đường vãng sanh. Để nói cho chúng ta, phẩm vị trong đó không được lên đó, phương tiện hữu du độ, không được lên đó, trong đó thực báo trang nghiêm độ, mà ở trong phàm thánh đồng cư độ. vẫn còn giữ được. Cho nên ở nơi đây chúng ta lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình, ngộ tri kiến Phật làm tri kiến của mình, và cố gắng nhập vào tri kiến Phật. Nhập như thế nào quý vị? Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là đã nhập vào tri kiến Phật. Vì sao? Rõ ràng trong kinh nói mỗi ngày chúng ta đi đến 10 vạn ức Phật độ là cảnh giới Phật đó. Mỗi ngày chúng ta gặp 10 vạn ức Đức Phật, gặp Phật, thấy Phật, thì ở trong đó ngại gì mà không khai ngộ. Còn ra ngày ngày chúng ta thấy gì quý vị? Ngày ngày ở chúng ta thấy toàn là chúng sanh không là. Ngày ngày chúng ta toàn là thấy giận dữ. Ngày ngày chúng ta toàn là thấy hờn dỗi. Ngày ngày chúng ta đều thấy tham sân si. Ngày ngày chúng ta đều thấy những cái a vua a tòng, không thấy được cảnh giới Phật, tri kiến Phật. Cho nên làm thế nào để tâm này tương ưng với tâm Phật, tâm này tương ưng với cảnh giới Phật? Không ngoài để tâm của chúng ta vào kinh điển, không ngoài đưa cái tâm này ở trong cái cảnh giới niệm Phật, thì tâm này nó sẽ thuần thục, nó sẽ thành thục và nó sẽ thành tựu. Là bởi vì hôm qua Phật chúng ta nói khai mở chỉ bày chúng ta, đem giáo pháp để khai mở chỉ bày chúng ta. Chúng ta thấy đại giáo của Như Lai, cái bố cục, cái thời giáo pháp của Như Lai rõ ràng rồi, chúng ta hiểu được rồi. Thì bây giờ sao? Nhiệm vụ chúng ta là ngộ, gặp gỡ, nghe rồi, tin rồi, hiểu hiểu rồi, nhưng mà chưa thấy nó, chưa gặp nó. Bây giờ làm thế nào gặp nó quý vị? Giống như chúng ta biết phải đi đến đó, đi đến Las Vegas. Ở trong đó đường đi nước bước có rồi, bản đồ có rồi, những hình ảnh ở trong đó người ta nói mường tượng trong đầu rồi. Thì bây giờ mình làm sao gặp nó quý vị? Gặp nó phải đi. Là còn nếu không chịu đi, ở đó chỉ là tưởng thôi quý vị, chỉ là mơ tưởng thôi. Là mơ tưởng thấy những cái nhà lầu ở trong đó ánh sáng rực rỡ, nhưng mà tự mình chưa thấy, mình phải gặp cả. Hỡi muốn gặp Phật ở trong đó, phải để tâm của mình ở trong cảnh giới đó, đưa tâm thức mình vào ở trong hoàn cảnh đó, để tâm Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta làm như vậy thì nó mau gặp Phật cái gì. Gặp rồi thì sao? Khó là gặp, gặp rồi thì dễ vào. Tới ngay cái cửa thành phố rồi, lái thêm được 5-10 phút là vô luôn thành phố à. Không nghĩ là sao chúng ta đến đó cái gì. Cho nên người xưa trong đó ngộ rồi mới tu. Ở bên thiền đó, bên thiền trong đó tu không phải dễ, mà người ta phải giác ngộ rồi, phải thấu rồi, lúc đó mới từ từ hạ thủ công phu để đi vào. Còn pháp môn này á thì chưa có ngộ cũng có thể đi được. Mình ở trong đó y vào giáo pháp trong đó, cứ như vậy tâm chúng ta cứ niệm, niệm niệm tương ưng thì trong đó cảnh giới Phật tới. Chưa gặp không sao quý vị. Phật nói con đó, con ngồi ở trước cái tivi đó, con bấm đi, không bấm bấm cái đổi đài nè, con bấm bấm hồi á, con chưa thấy cảnh giới nó, con bấm nó ra Tây Phương thì con sẽ thấy. Là chỉ cần con bấm thôi, là không cần con hiểu, không cần con biết làm như thế nào, cứ bấm đi quý vị. Phật nói chúng ta bấm, chúng ta nghe lời, chuyên nhất bấm trong đó, tâm tâm niệm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì tự nhiên cảnh giới chánh báo y báo của Tây Phương Cực Lạc Quốc hiển hiện. Khi nó hiển hiện thì cái duyên tịnh độ đã thành thục rồi. Là 5 ngày 3 bữa sẽ vãng sanh thôi, sẽ đi về với Phật thôi. Là nên lời nó đây ráng mà kiên nhẫn, đừng có lo làm sao hiện cảnh, đừng có mong làm sao thấy Phật. Chúng ta chỉ thanh tịnh, chân thành niệm lấy câu A Di Đà Phật, tâm của mình biết mình niệm Phật, đang biết mình niệm Phật, tâm của mình phải giác cái đã là. Chứ tâm của mình không phải mê cái gì. Niệm Phật thì ở ngoài miệng thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà tâm vẫn mê theo á lục cảnh ở bên ngoài, căn vẫn chạy theo lục trần ở trong đó, ý tưởng vẫn phương phi, vẫn nổi lên, thì trong đó không phải là niệm Phật. Mà niệm Phật mình biết mình niệm Phật, biết niệm Phật rồi thì sao? Miệng niệm ra, tai nghe lại, niệm cho rõ ràng, cho minh bạch, niệm ở trong đó, niệm niệm không rời, tương tục là không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng, niệm niệm rõ ràng, minh bạch, đó ở trong đó là giác ngộ. Không vọng tưởng là không có hư vọng. Giác ngộ rõ ràng là không đắm vào không. Hữu không, hai cái đều phá. Cái vị thế người tu hành nó kẹt, kẹt ở chỗ nào? Nếu mà chán cảnh giới bên ngoài lại đắm vào cái thiên không, đắm vào ở trong đó không tịch, chứ không phải là chân không. Chân không thì nó có diệu hữu, nó hiện tướng, mà ở nơi đây đang đắm vào không, cho nên cái gì cũng không, ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không biết. Và cuối cùng họ ham tích thiền, ham tích định, ham ở chỗ vắng vẻ, và ham đắm vào những cái cảnh tịch tịnh đó, đắm vào không. Còn nếu không đắm vào không thì đắm vào có cái gì? Cho nên khi niệm Phật, chúng ta niệm á, niệm niệm á, có niệm Phật nó cứ khởi lên, cứ biết nó niệm Phật thì vọng tưởng không khởi lên nữa. Chuyên tâm, chí tâm, thành tâm ở trong đó nhất tâm niệm Phật thì vọng tưởng không có cơ hội khởi lên, là chúng ta phá được hữu. Vọng tưởng là hữu mà. Nó khởi lên hình ảnh trong tâm của chúng ta, nó khởi lên âm thanh trong tâm của chúng ta, nó khởi lên nó tư tưởng kiến giải trong tâm của chúng ta, thì đó là có đó, hữu đó quý vị. Đó là vọng tưởng. Những gì chúng ta thấy ở đây, ở trong đó cũng là vọng, vì chúng ta chưa thấy được chân. Bây giờ niệm Phật cái vị trong đó thâu nhiếp lục căn, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ liên tục, vọng tưởng không xen tạp vào được. Và khi chúng ta niệm như vậy, nghe lại rõ ràng, minh bạch, con đường về với Phật chỗ này là cái gì? Gặp được Phật chỗ này, ngộ và tri kiến Phật nơi đây, và để nhập vào đó, trong đó một thời gian chúng ta được nhập vào tri kiến Phật. Nhập như thế nào quý vị? Cảm ứng Phật hiện thân, cảm ứng thấy được thoại tướng, cảm ứng thấy được hoa sen, cảm ứng thấy được Tây Phương Tam Thánh, cảm ứng thấy được y báo của Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần niệm Phật, không cần quán, cảnh giới nó cũng hiện. Đây người phàm phu hạ căn có thể làm được cái gì à? Còn nếu nói chúng ta quán, thật sự khó chứ không phải dễ. Vì tướng của Tây Phương, cảnh của Tây Phương tịnh độ là vi diệu, là thù thắng, là trang nghiêm, là rực rỡ, là quảng đại, to lớn vô cùng. Còn tâm của chúng ta thì thô, thì nhỏ, thì bé, thì vọng, thì động. Cho nên cái cảnh nó vi diệu mà tâm thô, quán không thành. Quán không thành đâm ra nản chỉ là. Mà ở đây chỉ cần chúng ta bấm cái gì? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, bấm một hồi, cả cảnh tượng nó hiện ra. Pháp môn này tối thắng chỗ này là ai cũng có thể làm được. Vì Phật đã chế cái máy rồi, máy trong đó tivi ở cái tiệm nó bán chúng ta, không biết nó sử dụng như thế nào. Mình chỉ cắm điện, mở nút, rồi ngồi đó bấm. Bấm trong đó được cái chừng nó 3 phút, 5 phút thì nó hiện tướng. Nó dễ hơn quý vị ạ. Nên đây bây giờ nhiệm vụ của chúng ta nghe rồi, ở trong đó hiểu được Phật chỉ dẫn rồi, nhiệm vụ trách nhiệm của chúng ta làm sao nhập, làm sao ngộ vào tri kiến của Phật. Thì rõ ràng quý vị ạ, chúng ta không đi vào tri kiến nào cả, mà chúng ta đi vào tri kiến của Phật là. Chúng ta không vào cảnh giới Bồ Tát, không vào cảnh giới của Bích Chi Phật, không vào cảnh giới của A-La-Hán, không vào cảnh giới của tất cả cõi trời. Điều này quan trọng cái gì ạ? Tại vì chúng ta niệm Phật thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, nhất định tri kiến Phật, không có ra ngoài cảnh giới nào cả. Quan trọng là cái gì? Rất là quan trọng là con đường tu hành trong đó không phải đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Không phải muốn tu trong Phật giáo, muốn tu cái gì là tu đâu. Ở trong đó Phật đưa ngũ thừa giáo trong đó, để cho chúng ta thấy được ở trong đó cái tầm quan trọng. Mà bây giờ chúng ta đi vào luôn tri kiến Phật. Cho nên tổ nói Tịnh Độ Tông, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ là bí tủy của Pháp Hoa, là thâm ảo của Hoa Nghiêm, là cảnh những cảnh giới thâm sâu huyền ảo huyền bí của Hoa Nghiêm đều ở tại kinh này, ở tại pháp môn này. Những cái tinh túy, những cái bí mật, những cái tủy, những cái tinh túy của Pháp Hoa, thành Phật là Pháp Hoa, đều ở tại kinh này, đều ở trong pháp môn này. Cho nên ở đây chúng ta đã thấy được điều đó rồi, mình không đi vào cảnh giới nào cả. Nhớ nha, không phải đơn giản đâu. Vũ trụ ở trong đó nó quảng đại bao la. Bây giờ khoa học với viễn vọng kính, thiên văn kính đặt ở trên vệ tinh, thấy được cái vũ trụ nó mười mấy tỷ năm ánh sáng mới thấy thôi quý vị. Vũ trụ thấy như một cái hình bầu dục như vậy, và kính thiên văn có thể thấy được mười mấy tỷ năm ánh sáng. Tỷ năm mà, chứ không phải triệu năm nha quý vị. Một tỷ có một ngàn triệu, mà trong đó mười mấy tỷ năm ánh sáng. Ánh sáng đi một giây đồng hồ đi 300.000 cây số một giây đồng hồ. Mà ở nơi đó họ thấy thôi, họ đoán thôi, hết mười mấy tỷ năm ánh sáng. Mười mấy tỷ năm ánh sáng đó so với cảnh giới Phật tả ở trong Hoa Nghiêm không đáng là gì, không có nghĩa lý gì với trong Phật cả. Cho nên những cảnh giới thâm ảo của Hoa Nghiêm đều ở tại đây. Bây giờ chúng ta làm sao nhập vào cảnh giới đó, làm sao chúng ta ngộ thấy được cảnh giới đó? Phật đưa chúng ta cái phương tiện cứu cánh. Trong 49 năm thuyết pháp, cuối cùng Ngài quy về cho một phương tiện để mà có thể phổ độ tất cả chúng sanh, để mà có thể khai mở trí tuệ cho tất cả chúng sanh, để mà cho chúng sanh có thể ngộ nhập vào những cảnh giới đó. Cho đây là phương tiện của Phật quý vị. Quý vị thử đi lên cung trăng có được không? Chúng ta có thể đi lên Mộc Tinh được không? Họ không được là ngó ngó chơi chơi, mà bây giờ chỉ thấy mặt trăng thôi, không có thấy Mộc Tinh, Quả Tinh ở chỗ nào. Phải cần phải thiên văn, những người học thiên văn người ta chỉ cho, dùng viễn vọng kính mới thấy được nó. Thấy cũng chưa thấy nữa, là chỉ thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời, không biết nó là gì. Mà đâu biết một vì sao trên bầu trời là gì cái gì, cả một hệ ngân hà, chứ không phải một thái dương hệ, không phải một mặt trời đâu kìa. Một vì sao trên trời trong đó cả một hệ ngân hà. Một hệ ngân hà giống như cái ngân hà của chúng ta, cái gọi tiếng Anh gọi là Milky Way, hay tiếng Hoa người Á Châu gọi là ở trong đó giải ngân hà, giải ngân hà Mỹ gọi là Milky Way. Cái đường kính của nó nha quý vị, 200.000 năm ánh sáng, 200.000 năm ánh sáng. Bởi vậy cho nên cảnh giới của Hoa Nghiêm, thâm ảo của Hoa Nghiêm, bí tủy của Pháp Hoa ở đây quý vị, ngộ được tri kiến Phật là, nhập vào tri kiến Phật là, hành hoạt ở trong cái cảnh giới của Phật là, tự tại thần thông ở trong cảnh giới Phật quý vị. Phật ân đức vô cùng vô lượng đưa chúng ta cảnh giới này, đưa chúng ta chứng nhập vào cảnh giới này, đưa chúng ta vô lượng thọ sống trong cảnh giới này, đưa chúng ta tự tại giải thoát tùy tiện ở trong đó, biến hóa thần thông du hí ở trong cảnh giới này quý vị. Cho nên chúng ta thấy ở đây thì cảnh giới sâu xa, cái công chứng, cái tu chứng của chúng ta, năng lực chúng ta quá là vi diệu, mà công phu tu hành, công phu tu hành ở trong đó không đáng là gì. Chỉ ở trong đó quý vị thấy không, niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 3 năm 5 năm, tinh thuần không xen tạp, ở trong đó tâm của chúng ta trở lại hiền hòa an định, tâm của chúng ta không sôi nổi nữa và cảm ứng đến cảnh giới của Phật, quá hay quý vị. Không còn phương tiện nào, không còn năng lực nào mà có thể vượt qua được năng lực này. Cứ nghĩ đi à, cứ tự nghĩ coi quý vị, mấy phi hành gia đó, họ muốn lên cung trăng đó quý vị, nó phải luyện tập, phải có thể chất, phải được huấn luyện mấy năm trời mới được đi một hai chuyến lên cung trăng. Còn ở đây chúng ta tà niệm 3 năm đi 10 vạn ức Phật độ, không cần trang bị gì hết. Mà chúng ta mà đi vô cơ quan NASA, người ta không cho chúng ta vào cửa nữa, chúng mình nạp đơn. Phải những người ở trong đó thể chất trong đó khỏe mạnh, ở trong đó có những cái tài khéo léo mới được tuyển chọn để trong đó huấn luyện mấy năm trời, huấn luyện một cách gay go để mà có thể mới chịu đựng cái lực đẩy chúng ta lên cung trăng. Còn chúng ta đi tới cửa thì đi đâu đây? Đây là quý vị thấy. Vậy mà chúng ta cứ tà tà ở nhà mà niệm Phật 3 năm 5 năm, vượt hơn cả những gì họ muốn. Họ chỉ thấy thôi quý vị, mà không biết đi làm sao. Còn chúng ta 5 năm Đức Phật A Di Đà tới, ngài hiện trước người đó và một tay co một tay duỗi, ở trong đó một vị thì rưới cam lồ, người khác thì đưa đài sen, Phật thì phóng quang, chư đại chúng thì hoan nghênh, rồi trong đó Phật đưa tay xuống co tay lên, chúng ta đã đi đến ao Liên Trì rồi. Cho nên tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, quá hay chứ gì, quá thật là quá hay. Tất cả mọi người chúng ta ở đây đi vô cái cơ quan NASA không ai thèm ngó, không ai thèm nhận, vì nó đã đâu quá quá cũ, quá già, quá yếu rồi, không ai nhận nữa. Vậy mà chúng ta lại một cái luyện tập thì không có, chỉ là tà mà tu, hoan hỷ mà tu, vui vẻ mà tu, chỉ lấy cái nhân của Phật để trong tâm, lấy cảnh giới của Phật, những cái quả giác của Phật để trong tâm, từ từ nó phát triển ra, chúng ta đi hết tất cả chân trời, đi qua tất cả góc biển, thật sự là quá tối thắng ta. Hàng Bồ Tát nghĩ mong cũng mong không được. Cho nên trong kinh này nói một ức Bồ Tát ở cõi này không nghe được pháp này, cho nên thối chuyển tâm Bồ Đề. Quý vị thấy không phải dễ, là không phải người phàm phu đâu. Không nghe được pháp này là không có, không có lạ. Vì pháp khó tin mà, bất khả tư nghi mà. Vậy mà ngay cả Bồ Tát cũng không nghe được cái gì. Thế thì dở lại kinh điển thôi. Những đoạn sau á, ở cõi này một ức Bồ Tát không gặp pháp môn này, cho nên thối chuyện tâm Bồ Đề. Chúng ta có căn lành, có phúc báo, có nhân duyên nghe được pháp này ngay ngày á, Phật đản. Chúng ta nêu lên á, cái công đức, ân đức của Đức Phật đã ban truyền cho chúng ta, trao truyền cho chúng ta, thì chúng ta mới thấy được á, trong đó ngài á, trong đời ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, làm cái việc khó này để mà đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, rồi lấy cái pháp này trao truyền cho chúng sanh, thật là quá khó. Kinh A Di Đà đó quý vị. Phật ở trong đó, ngài ở trong đời ngũ trược nương theo cái pháp này mà thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và khi đắc được rồi, ngài dùng tất cả phương tiện để mà chuyển pháp luân, để mà trao cho pháp môn này. Không phải dễ dàng Phật nói thuyết kinh A Di Đà đâu. Không phải dễ dàng Phật nói kinh Vô Lượng Thọ đâu. Mà đợi cái nhân duyên. Nhân duyên gì quý vị? Trong 49 năm thuyết pháp, trong bao nhiêu kiếp thị hiện của này, nhào nắng trao truyền dạy dỗ hướng dẫn giáo hóa cho chúng sanh, đến đợi chúng sanh như là bột quý vị, nhào nắng rồi nó thành bột á, nó nổi lên, đến lúc đó mới nắng ra cho vô lò nướng. Đâu có dễ mà có cái bánh đâu à. Chúng ta thấy ồ cái bánh này dễ, ở trong lò lấy ra ngon nóng hổi, nhưng mà nó phải qua cái giai đoạn nào là bột, nào là sàn, nào là sảy, nào là nhào nắng ủ ấp, đủ trong đó cách mới ra được. Là cho nên ngài Ngẫu Ích đại sư nói duyên thành Phật của chúng sanh đã đến, cho nên Phật thuyết kinh này. Duyên thành Phật của chúng sanh là giống như cái bột đó, nó ủ, nó nắng, nó làm đủ rồi thì trong đó nó thành bánh rồi đó. Nó thành bánh rồi, bây giờ đem nướng lên thôi à. Chúng ta chỉ thấy là cái nướng thôi, nhưng mà chúng ta đâu biết qua bao nhiêu công trình mới thành được đó. Nếu mà kể sâu xa thì phải cày, phải cấy, phải trồng, phải trọt, phải đập, phải giã, phải xay, phải nhồi, phải nắng mới thành bột. Đây á, nó duyên á, thành Phật của chúng sanh đã đến rồi, cho nên ta thuyết pháp này. Bây giờ chúng sanh có thể nhận được pháp này, trong bao nhiêu năm thuyết pháp, ta sàng, ta lọc, ta chỉ, ta bảo, ta dùng đủ mọi phương tiện, phương pháp. Bây giờ đến lúc nó nhận được rồi, ta nói ngay, nói thẳng, thuyết thành thật ngôn, dùng tướng lưỡi rộng dài để nói lời thành thật. Chúng sanh nên tin tưởng đi là, chúng sanh nên phát nguyện đi là, ở đây sẽ được chức nhất thiết chư Phật gia trì hộ niệm. Đây là con đường của Phật quý vị. Chúng ta chịu lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình, chúng ta nhận lấy cảnh giới Phật làm cảnh giới của mình. Đi vào cảnh giới nào nữa quý vị? Cảnh giới Phật không tốt sao à? Cảnh giới Phật thua cảnh giới của Bồ Tát à? Cuối cùng ở quý vị thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có cảnh giới của mình, mà ngài cứu độ chúng sanh, phổ độ chúng sanh cũng đem về Tây Phương, không có đi về cảnh giới nào. Quý vị thấy Quan Thế Âm Bồ Tát ngài rõ ràng ngài nguyện Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Di Đà Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Ngài phổ độ chúng sanh để chi cái việc? Để tiếp dẫn tất cả chúng sanh về Tây Phương, chứ không vào cảnh giới. Nên là bây giờ nhập đi cái vị, ngộ cái tri kiến của Phật đi là, nhập vào tri kiến của Phật đi à. Bằng cách nào? Nhập vào Tây Phương Cực Lạc Quốc đi à. Muốn nhập vào Tây Phương Cực Lạc quốc thì phải có thông hành, phải có hộ chiếu. Là thông hành hộ chiếu là gì quý vị? Là tin, là nguyện thì có thông hành, thì có hộ chiếu. Tin thì phải tin đó, chính ta vốn dĩ có sẵn. Tin có Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện để mà nhiếp thọ chúng sanh. Tin có Tây Phương Cực Lạc quốc. Tin có sự tiếp dẫn. Tin ở trong đó có sự vãng sanh. Rõ ràng bây giờ chúng ta đạt được niềm tin này rồi quý vị. Vì chúng ta chứng nhận chứng nghiệm ở trong đó, trong đời này có những người đã vãng sanh. Chứng nhận ở trong đời này có những người ra đi rất là thanh thản, có hương thơm, có quang minh. Họ ra đi rất là thù thắng, nhẹ nhàng, mỉm cười ra đi. Chúng ta thấy họ có đường đi, có lối về, cho nên họ tự tại, hoan hỷ trong đó. Nên tại sao ta chuẩn bị rồi các vị? Có nhiều người nói chờ chết trong đó thật sự là khổ, ai cũng phải qua với cái giai đoạn đó. Ở trong đó bao nhiêu á, lục phủ ngũ tạng của chúng ta nó đều phá hư hết, đụng cái này nó hư đến cái kia, như cái xe cái vị, đến giờ của nó rồi nó hư một món là nó lan ra hết tất cả món. Thì á, làm sao thì tôi nói bây giờ mình chuẩn bị đi, đừng có đợi đến nó lúc xe hư. Nên là người nào không biết chuẩn bị là tại sao người ta đi hoan hỷ vui vẻ, người ta đi một cách thảnh thơi mỉm cười, mà chúng ta cứ sợ sợ không biết mình đi như thế nào. Đây quý vị, cái việc quan trọng đừng nói chi đến cảnh giới nào, cứ nghĩ đến lúc mà chúng ta ra đi ai cũng sợ, ai cũng nơm nớp, ai cũng nói đến đó, hãy mà nhắc đến chuyện này là xui, nhắc chuyện này đều lờ đi, coi như là không có. Ai mà nói chuyện này cái là lấy đi ra chỗ khác, không dám đối diện với nó. Nó tới nhất định phải tới, mà đến đó thì nói đến nó là cái lờ đi à. Bây giờ chúng ta không lờ nữa mà hãy đối diện. Đừng nói đến nó tri kiến Phật, đừng nói đến nhập vào cảnh giới Phật, chỉ nói đến lúc chúng ta ra đi thôi. Cần chuẩn bị không quý vị? Hay là kệ nó, buông tay cho nó, muốn đi vào cảnh giới nào kệ nó. Chỉ có một lần thôi mà, trước sau gì cũng đi mà. Trước sau gì cũng đi, đúng quý vị à. Nhưng mà đi một cách khó khăn, thống khổ vô cùng. Lúc đó cầu cứu thì là hết cách rồi à. Hôm nay nó trong phẩm 32 đến 37 dạy chúng ta ở trong đó sanh tử như vậy, hãy biết lo thì là. Bây giờ chúng ta năng nổ cố gắng để giải quyết nó. Người ta đi được, chúng ta cũng phải đi tối thắng hơn. Chúng ta vẫn phải đi an nhàn, chúng ta phải đi tự tại hơn, chúng ta phải biết ngày giờ ra đi hơn. Được không quý vị? Được. Là chỉ cần gì? Chỉ cần công phu thành phiến, chứ chưa cần sự nhất tâm bất loạn. Công phu thành phiến, thượng phẩm của công phu thành phiến có thể thay đổi ngày giờ ra đi. Trung phẩm của công phu thành phiến có thể biết ngày giờ ra đi. Hạ phẩm của công phu thành phiến an ổn tự tại ra đi. Nhưng mà chưa biết này. Đây quý vị thấy nhá, đâu có khó là pháp môn này chưa giác ngộ, pháp môn này chưa chứng ngộ, vậy mà có thể tự tại à. Vấn đề của chúng ta bây giờ làm sao huân tập nó để có ra cảnh giới. Huân tập nó một câu A Di Đà Phật diệt tội hà sa, một câu A Di Đà Phật phúc tăng vô lượng, một câu A Di Đà Phật niệm lên ác hết quần âm. Bao nhiêu âm thanh của thế gian, bao nhiêu âm thanh của cái chư vị đại đức đều không qua lại âm thanh vi diệu thù thắng trang nghiêm âm thanh của Phật. Cho nên chúng ta ở nơi đây hãy chuẩn bị đi quý vị. Chúng ta hãy cảm ứng Phật ở trong đó. Đạo cảm ứng bất khả tư nghị. Thật sự cái lý của nó là gì? Là nhất tâm thôi, là một chân tâm thôi. Ở trong đó có cảm nhất định là ứng. Cho nên các vị thiền sư sau khi ngộ rồi các ngài tưởng đâu là khó, thì ra nó dễ như vậy. Cho nên thụi vào ông lão sư ba đấm. Ta lúc trước ta bị ông lừa, bây giờ ta biết rồi, ta thụi ông ba đấm à. Thấy quý vị thấy không? Đây là đạo cảm thông như vậy. Có cảm là có ứng. Bây giờ chúng ta lấy gì? Chúng ta cảm Phật thì cảnh giới Phật ứng tới là. Chúng ta cảm tham thì cảnh giới ngạ quỷ tới là. Chúng ta cảm sân, cảnh giới địa ngục tới là. Chúng ta cảm si, cảnh giới súc sanh tới là. Chúng ta cảm thiện, cảnh giới thiên đường tới là. Đạo cảm thâm rõ ràng như vậy quý vị. Bây giờ thôi á, đừng cảm gì khác nữa, cảm Phật đi quý vị. Tại sao không cảm Phật cho nó rốt ráo, nó viên mãn, rồi mai mốt muốn cảm gì cảm. Còn bây giờ mình cảm gì nó đi lạc cái này kẹt lắm á. Thôi giờ cảm Phật đi là. Nó cảm ứng Phật mà cảm như sao nè, thế nào quý vị? Chúng ta cảm mấy cảnh giới kia thì không có vấn đề, bây giờ cảm Phật lại có vấn đề à? Phật nói trong đó, tâm tâm tương cảm, Phật luôn luôn nhớ chúng sanh, luôn luôn đoái hoài với chúng sanh, luôn luôn quay niệm chúng sanh, mà chúng sanh chỉ quay lưng đi. Cho nên trong bao nhiêu kiếp, muôn kiếp cũng không cảm ứng được. Bây giờ chúng sanh tha thiết niệm Phật thì không lý nào Phật không cảm là. Quý vị ở trong đó, những cảnh giới khác chúng ta cảm cảm một cái mà nó cũng tới nữa. Còn Phật đoái hoài quan tâm với chúng sanh, chúng sanh ở trong đó niệm Phật, Phật không cảm sao quý vị? Nhất định Phật cảm là. Ngài Mộng Đông Thiền Sư ở trong đó nói, ở trong đó có ông Lưu Di Dân, cư sĩ Lưu Di Dân, ở trong đó tham gia liên hữu niệm Phật của đệ nhất tổ Tịnh Độ là ngài Huệ Viễn đại sư thiết lập đạo tràng thiết Phật liên xã ở Đông Lâm, và trong đó kết tập 123 vị hiền đức tới để niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. 123 vị lên núi rồi thì nhất định không qua cầu để trở xuống núi nữa. Và ông Lưu Duy Dân ở trong đó sao quý vị? Ngài cảm ước gì ta thấy được từ tôn, ước gì ta được từ phụ lấy tay xoa đầu an ủi. Ngài cảm đến đó thì Đức Phật A Di Đà hiện thân ra và xoa đầu Lưu Di Dân. Rồi ngài lại khởi lên tưởng, ước gì ta được Như Lai lấy y trùm lên thân, chứng cho ta cái tâm xuất gia. Ta là cư sĩ ở đây, nhưng mà ta mong được Đức Như Lai, Đức Từ Phụ đem y đắp lên cho ta. Ngài tưởng như vậy, cảm như vậy thì Đức Thế Tôn liền lấy y từ bi trùm cho Lưu Di Dân. Cho nên ở trong đó quý vị thấy, chúng ta đến cái mức độ nào có thể thành công rồi thì Phật ở trong đó tự cảm như thế nào Phật tới để an ủi. Và ông ngài Lưu Di Dân đó quý vị, ngài đi trước nào. Ngài đi vãng sanh trước, vãng sanh trước rồi đến hồi sau Huệ Viễn đại sư là thầy. Huệ Viễn đại sư sau mới đi, vì còn phải dẫn chúng trong đó 123 vị, đâu phải đi hết đâu quý vị, cứ cái người này đi rồi người sau đi, từ từ mới đi mà. Lưu Di Dân đi trước à? Đi trước rồi đến hồi Huệ Viễn thấy được Tây Phương Tam Thánh lần thứ ba, biết là duyên tịnh độ của mình, tịnh nghiệp đã thành tựu rồi. Cho nên nói với đại chúng, trong vòng mấy ngày nữa ta, duyên của ta đã thành tựu, tịnh nghiệp của ta đã thành công, ta sẽ từ giả quý vị đi. Và đến khi ngài đi đó, thì gặp ông Lưu Di Dân đó, cùng chư thánh chúng Phật, cùng với Lưu Di Dân, bây giờ là thánh chúng rồi, tới để mà tiếp dẫn Huệ Viễn. Huệ Viễn thấy Lưu Di Dân, hai người biết nhau rồi, Lưu Di Dân cũng thấy Huệ Viễn rồi, khều cho một câu, đá cho một câu, ngài biết đạo sớm hơn tôi, bây giờ mới về sao? Đây quý vị thấy không nè, trong đó ngài Huệ Viễn vì chúng trong đó cho nên về sao? Mở Lưu Di Dân còn trách cho một câu, ngài biết trước ta, ngài hiểu biết trước ta mà bây giờ mới về sao? Quý vị thấy không? Cách có mấy năm trời tu hành như vậy mà Lưu Di Dân có thể đi bên cạnh Đức Phật A Di Đà, công đức thần lực bất khả tư nghị, chứ không phải giỡn đâu quý vị. Mới đi, muốn đi kế tổng thống thủ tướng coi đi được không? Mình phải từ lon ton mà đến cái trèo trèo từ từ á, đủ mánh đủ mối mới trèo trèo đến hồi quen thân này nọ mới được đi kế mấy ông. Còn đây Lưu Di Dân nó bị về để Tây Phương Cực Lạc mấy năm trời, thần túc thông có thể đi kế, đứng kế Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn Liên Hữu Đề. Những cái đoạn này nó tầm thường quý vị, nhưng mà chúng ta chiêm nghiệm thấy quá hay là con nít ta, chúng ta như con nít quý vị, về Tây Phương chưa được mấy bữa trở thành người lớn, đi với mấy ông gặp này chứ không phải đi với Bồ Tát cái gì, đi chung với Phật là đứng gần kề với Phật là đâu có đơn giản đâu cái gì, đâu có phải là cái chuyện ai muốn cũng được đâu. Mà đây Đức Phật A Di Đà từ bi trong đó ban hết cho chúng sanh, cho nên chúng ta đến giờ ra đi, chư thánh chúng đều là liên hữu, đều là bà con cô bác, đều là thân quyến quyến thuộc từ bao đời tới để tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta thấy điều này chỉ có pháp môn tịnh độ mới cho chúng ta cái tối thắng này. Công phu tu hành như thế nào trong đó so với những cao tăng đại đức không đáng là gì, so với những người làm Phật sự, làm công đức công hạnh, chúng ta không đáng là gì. Vậy mà chúng ta ở trong nó, ta thường thường như vậy vượt thắng công đức. Bởi vậy cho nên Phật nói bất khả dĩ, thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sanh Việt quốc. Vì khi sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, họ muốn làm gì cũng được, bình đẳng như chư Phật chư Bồ Tát. Công đức quá tối thắng, phúc báo quá sâu dày, nhân duyên quá thù thắng mới được đi chung cùng với Phật. Quý vị thấy ở đây chúng ta lễ Phật gạch gỗ à, chúng ta lạy Phật đá là chúng ta đâu dám đứng gần Phật quý vị. Đứng gần Phật sợ phạm thượng, đi ở trong đó vẫn còn phải lui bước, không dám đi xa, quay lưng. Thế vậy mà đến hồi á, niệm Phật 3 năm đứng gần Phật á, cùng trên liên hoa, cái coi chúng ta coi á, cái hình ảnh á, tiếp dẫn chư thánh chúng trong đó tiếp dẫn, Phật đứng ở giữa, chư đại chúng chung quanh, người thì âm nhạc, người thì tràng phan, người thì bảo cái, người thì rải hoa, người thì ở trong đó tất cả hoan hỷ vui vẻ, kề cận Như Lai là gần kề với Từ Phụ. Đây có quá hay không quý vị? Hãy nhập vào cảnh giới Phật đi là chúng ta sẽ có sự sinh hoạt với Phật là, mà ở trong đó không có cao thấp quý vị, bình đẳng, từ ái hoan hỷ. Phật ở trong đó thương yêu, lo lắng bảo bọc cho chúng sanh là có cảm thì có ứng, thôi giờ cảm đi, đừng có tình cảm lôi thôi, mà hãy cảm lấy Phật đi quý vị. Ở trong đó đừng có vì những cái cảnh giới thế gian tạm bợ mà quên mất cái cảnh Phật quá tối thắng. Thôi bây giờ mình để hết tâm tư, hết nguyện lực, hết tinh thần để mà cảm Phật đi quý vị. Cứ nghĩ Phật không bỏ chúng sanh, cứ nghĩ Phật luôn luôn trông ngóng, cứ nghĩ Phật luôn luôn nhớ mong chúng ta, thì chúng ta an ủi là ai có làm gì, ai có mắng có nhiếc, ai có đầy có đọa, chúng ta cũng vẫn có Phật là. Họ đầy đọa chúng ta, họ mắng nhiếc chúng ta, làm tâm chúng ta càng cương quyết, làm tâm chúng ta càng dũng mãnh, làm tâm chúng ta càng son sắc. Ở cõi này nó đầy đủ những thống khổ đó là. Thôi bây giờ không để những cái cảnh giới tầm thường, những cái vui thế gian hoại khổ đó nó ảnh hưởng chúng ta nữa, mà chúng ta kiên quyết về với Phật mãi mãi, mãi mãi không còn xa rời, mãi mãi sẽ gần kề với Ngài, đi đến tất cả chân trời góc biển, nơi cảnh giới nào chúng ta đều có thể thấy được. Quá là tối thắng quý vị, tin tưởng lời Phật vậy là. Cảnh giới Phật hiển hiện ở trong kinh Vô Lượng Thọ này, tâm của Phật ở tại kinh Vô Lượng Thọ này, nguyện của Phật ở tại cái kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta đọc, chúng ta thọ, chúng ta trì, chúng ta y như vậy mà làm, thì càng ngày chúng ta càng thấy được tâm Phật, càng ngày chúng ta nhập vào nguyện của Phật, càng ngày chúng ta càng thấm vào cảnh giới của Phật. Cho nên ở trong đó những lời kinh sẽ mở chúng ta những chân trời đang mời mọc chúng ta ngộ nhập vào đó là. Hãy ngộ nhập vào tri kiến Phật cái gì đó. Cảm ứng trong đó bất khả tư nghị đó. Vì tại sao quý vị? Tại sao dùng thân này, dùng tâm này, dùng năng lực này, dùng tất cả trí lực này để làm những chuyện vô ích, để làm những chuyện tầm thường, để làm những công đức nho nhỏ, mà không dám dùng thân này, tâm này, trí này để làm Phật quý vị? Cho nên Ngài Mộng Đông Thiền Sư, Ngài nói đừng lấy nỏ thần, đừng lấy cung thần, cái cung đó mà bắn chuột nhắt, mà hãy lấy cái cung đó, cung thần đó bắn ở trong đó những con chim to lớn, hãy bắn những cái mục tiêu to lớn có khả năng này. Tại sao lấy nó để đem đi bắn chuột nhắt uổng quá vậy? Dùng cái tâm Phật này đem tu cái pháp môn nhỏ thôi, làm những công đức tầm thường, đem cái kết quả, đem cho người ta cái lợi ích quá tối thắng, để đổi lấy những cái vật tầm thường, những cái lợi ích của thế gian. Cho nên Mộng Đông Thiền Sư ở trong đó Ngài khai thị cho chúng ta hãy dùng tâm mình một cách chính xác. Có nhiều người làm công đức phúc báo nhưng mà vẫn ở trong thế gian, vẫn được phúc báo của nhân thiên, mà không nhờ cái phúc báo đó, cái công đức đó để chuyển thân, chuyển cái thân tâm của mình lên cảnh giới Phật. Cho nên quá oan uổng. Họ nhiều khi làm rất là năng nổ, rất là trong đó thành, chân thành, nỗ lực như vậy, mà kết quả chỉ là nhân thiên phúc báo. Tại sao quý vị? Vì tâm họ cảm đến phúc thiện của thế gian, cho nên quả báo dù chăm bón chăm sóc như thế nào, cái hột giống đó là của cây đó, nó chỉ ra quả đó thôi. Có thì nó ra thêm nhiều quả, có thì nó ra thêm nhiều trái thôi, chứ không phải cái giống đó nó trở thành cái cây cổ thụ đâu. Chỉ cần cái giống nào nó ra cái quả đó. Cho nên Phật nói nhân hãy thâm tính nhân quả đi. Điều này quan trọng mà, chứ không phải chúng ta tu, cứ tu, tu đến nào cũng được đâu. Mà ở trong đó phải tâm chúng ta ở cảnh giới nào, chúng ta nghĩ tưởng cảnh giới nào, chúng ta tâm chúng ta hướng vào ở cảnh nào thì nó ra cảnh đó. Cái công á, xới, công cày, công tưới, công lo lắng cũng là một công, nhưng mà quả nó lại khác nhau. Nên ở đây chúng ta hãy lấy tâm, tin ta có tâm Phật. Bây giờ chúng ta dùng cái năng lực, dùng cái công hạnh để cho cái nhân đó nó phát thành quả Phật, thì ở trong đó tối thắng. Cảm được 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, cảm được chư Phật nhất thiết, chư Phật gia trì. Còn những pháp môn khác, những công hạnh khác, chỉ cảm được một vài vị Bồ Tát, một vài vị Phật tới để mà lo thôi. Vì sao quý vị? Vì kết quả nó không có xứng đáng để cho các ngài gia trì. Đây vậy thì thấy. Nên chúng ta thấy được những điều này rồi, bây giờ mình phải làm sao để khắc phục tập khí, khắc phục phiền não. Mình phải làm sao để bây giờ trong một thời gian ngắn mình vượt qua cảnh giới. Điều này chúng ta phải lo là, cho nên trong cái căn bản, cái nền tảng phải lo cho nó thiện, nó tốt, giống như những pháp môn khác y như vậy. Và ở trong đó chúng ta chuyên niệm Phật để cho cái phiền não nó có thể khống chế được. Làm thế nào để diệt phiền não, làm thế nào để đoạn phiền não, làm thế nào để khống chế phiền não? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, chuyên trì danh, chuyên niệm Phật thì chúng ta mới khắc phục được phiền não. Tại vì khi chúng ta niệm Phật được là được chư Phật gia trì. Vì khi chúng ta niệm Phật được thì được Phật gia hộ. Quý vị thử nghĩ coi, niệm Phật được không? Dễ dầu gì niệm Phật là. Khi ở trong chúng ta Phật thất, khi ở cùng đại chúng tu thì có thể niệm được một tiếng, hai tiếng, nhưng mà bỏ ra là quên. Còn ở trong đó có nhiều người trong đó vô Phật thất trong đó niệm được nửa tiếng rồi xong á, đi thì đi không biết đi đâu, cũng đi kinh hành mà thất thểu đi vậy. Cũng đi niệm Phật mà tâm nghĩ đâu à. Cho nên trong đó quý vị thấy không có dễ. Mà người nào có thể chuyên chú niệm Phật là nhất định người đó ngay lúc đó được Phật gia trì. Nên chúng ta đừng có sợ phiền não, đừng có sợ nghiệp chướng, mà chỉ sợ chúng ta không niệm Phật được. Bây giờ phải làm sao khắc phục nó cái gì để chúng ta có thể niệm Phật được. Cái vấn đề chỗ này nè, cái đầu mối ở chỗ này nè. Và khi niệm Phật được thì bao nhiêu công đức, bao nhiêu phúc báo, bao nhiêu sự gia trì lập tức hiển hiện. Chúng ta cảm Phật liền ứng, chứ không phải đợi nó mới niệm Phật kể nó cho niệm Phật đi. Không có là. Mà khi tâm chúng ta chuyên, tâm chúng ta tin, tâm chúng ta nhất thì lập tức cảm ứng. Một niệm giác, niệm Phật tương ưng tức niệm Phật. Một niệm tương ưng là một niệm Phật, niệm niệm tương ưng là niệm niệm Phật. Cho nên ở đây bây giờ chúng ta làm thế nào để ngộ vào tri kiến Phật, làm thế nào chúng ta nhập vào tri kiến Phật? Tâm chúng ta có nhân Phật, tâm chúng ta có Phật, chúng ta tha thiết niệm Phật. Bây giờ làm thế nào để đạt được cảnh giới đó? Cần chúng ta huân tu, cần chúng ta tu tập. cần chúng ta sám hối, cần chúng ta lễ lạy, làm những cái công hạnh khác để mà giúp cho chúng ta có thể niệm Phật được. Khi mà cái máy nó nổ rồi thì không cần cái bình, không cần cái đề. Mà khi máy chưa nổ chúng ta đạp ga xe không có chạy, mà phải cần có cái đề, phải cần có cái bình. Cái bình á, nó giúp cho máy nó nổ, chứ không phải á, cho cái xe nó đi. Đi là do xăng, là do cái máy, là do năng lực của Phật, là do gia trì của Phật, là do tâm chúng ta tương ưng. Bây giờ làm sao cho nó nổ cái điều mấu chốt chỗ này nè. Bởi vì cho nên làm sao khắc phục á, những cái tập khí phiền não, để chúng ta khởi lên niệm Phật lập tức giác, niệm niệm tương ưng phiền não diệt, chỉ có như vậy thôi quý vị. Chúng ta vô cảnh giới Phật một cách dễ dàng. Ngài Ngụy Quốc Hưng đó tu Phật 5 năm trời, 70 tuổi mới gặp Phật pháp. Ở trong đó sau khi gặp Phật pháp thấy hay quá rồi, nỗ lực tu 5 năm trời. Ở trong đó ông biết được ngày giờ ra đi. Trước khi ra đi mở Phật thất á, vãng sanh, để mà cùng á, khuyến khích đại chúng, khuyến tấn đại chúng xong rồi á, nói là làm, nói là đi. Cho nên 12 giờ 1 phút ông ra đi, chỉ trễ có 1 phút đồng hồ. Đây quý vị thấy 5 năm trời là. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao để đạt được cái công phu đó? Khó hay dễ? Nói dễ cũng không phải dễ, nói khó cũng không phải khó. Chỉ cần chúng ta kiên trì, chỉ cần chúng ta dũng mãnh, chỉ cần chúng ta kiên quyết để tâm mình có Phật. Tâm mình có Phật thì thành Phật là. Cảm ứng đạo giao, chỉ chịu khó thôi chứ vị. Chịu khó làm sao cho tương ưng. Bây giờ mình cứ nghĩ nếu không niệm Phật thì không biết đi về đâu. Cứ sợ té vào hầm phân, cứ sợ lọt xuống vực thẳm, cứ sợ rớt vào địa ngục, thì chúng ta kiên quyết kiên trì niệm Phật. Kệ nó đau một chút, nó nhức một chút, nó mỏi một chút, nó trong đó phải dụng công một chút, không sao. Để đến khi chúng ta vào những cảnh giới khổ, bệnh vẫn phải làm, khổ đau vẫn phải bị, vẫn bị hành hạ, vẫn bị ở trong đó tra. Bởi vậy cho nên cứ nghĩ đến cảnh giới đó thôi thì ráng về với Phật. Phật A Di Đà từ bi như vậy, không nỡ nào bỏ ta, ta có cảm nhất định ngài ứng. Thế vậy cho nên nó cứ nghĩ như vậy đi quý vị, từ bi như vậy mà niệm lớn danh hiệu ngài, cứ nghĩ mình ở nơi đây nhất định sẽ lọt vào tam đồ súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Mà súc sanh ở trong đó quý vị, đã bao nhiêu kiếp mà vẫn làm bồ câu, bảy đời Phật vẫn làm thân kiến. Đó là nói hàng súc sanh đó. Là nếu mà ngạ quỷ còn thống khổ hơn nữa, luôn luôn sống trong cái cảnh khủng bố. Người ma mới ăn hiếp ma cũ, thấy nước như thấy lửa, thấy cơm như than hồng, không bao giờ nghe được danh từ nước, chứ nói chi mà uống nước. Cho nên khi cúng đó quý vị, chúng ta cúng cháo lỏng, dùng trì chú mở yết hầu để cho họ, họ có thể thọ hưởng cái chén cháo lỏng đó. Chén cháo lỏng đó như nước cam lồ, để mà chữa đi cái bệnh đó, đói khát khổ của chúng sanh. Là không có được cơm ăn, không có được thức ăn này nọ, mà chỉ chén cháo lỏng, cái gì nước lỏng bỏng như vậy. Mà may là con người phát tâm cúng dường. Nếu người ta không phát tâm, không cúng dường, không trì chú, thì mình phải chịu đói khát mãi mãi, không kêu than ai được. Nhưng mà vẫn còn đỡ hơn cảnh địa ngục. Địa ngục không ăn mà vẫn bị hành hình, vẫn bị tra tấn, vẫn bị đày đọa, vẫn bị thiêu đốt, cứ trong đó, muôn kiếp ở trong đó. Cứ nghĩ đến tình trạng này thôi á, đời này hy sinh, về với Phật đi rồi mai mốt tính sau. Thọ hưởng. Thọ hưởng ở trong đó Tây Phương Cực Lạc Quốc thì cho chúng ta cái gì? Muốn ăn, được ăn trăm món mỹ vị, bát vàng chén bạc hiển hiện ra. Muốn mặc thì quần áo lụa là phất phới, trang điểm đầy những châu báu. Muốn nhà ở thì ở trong bình địa an ổn. Nếu muốn cao xa thì nhà của chúng ta nổi ở trên hư không, tùy theo thân. Muốn lớn được lớn, muốn nhỏ được nhỏ, tất cả diệu dụng đầy đủ tất cả. Đất thì vàng, ở trong đó ngày ngày trong đó hết đó, hoa đợt hoa này rưới xuống, hoa héo rồi thì đất lại mở ra, bao nhiêu hoa cũ nó tự nhiên rớt xuống, và ở trên trời mưa hoa mới xuống. Tất cả đất đều là như thảm hoa, hoa tươi. Còn đây hoa chúng ta trưng bày ở đó một bình hai bình, còn ở bên kia hoa tươi nó xuống, mà hoa nó đặc biệt, nó chúng ta dẫm lên hoa đó nó lúng xuống bốn phần, mà nhấc bước lên thì hoa nó đàn hồi trở lại, không dập, không nát, không héo. Hay như vậy là tất cả giọt tâm thanh tịnh biến hiện ra, quá là đẹp. Đất là vàng cái gì ha, vàng mà không phải vàng mà cứng nhắc chúng ta chọi lỗ đầu đâu, mà vàng trong đó mềm nhuyễn nhẹ nhàng mà phóng quang. Tại sao nói vàng? Tại vì ở nơi đây chúng ta thích vàng cho nên Phật nói vàng. Chứ nói thật sự nó vàng trong đó, vàng khè qua trong đó nó cũng không có đẹp đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta ai cũng thích vàng, ai cũng thích vàng bốn số chín, cho nên Phật phải y vào đó nói vàng. Chứ chúng ta thích cái khác thì Phật ở trong đó nhất định nói cái cảnh khác, không có nói vàng y đồng là. Tùy theo tâm chúng sanh để mở tả chúng ta cái trang nghiêm, hầu chúng ta hân hoan vui vẻ. Muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, muốn đi được đi, cúng dường thì tất cả hoa tươi, hoa đẹp nhất tới trong đại chúng ta. Còn ở dưới đây sao quý vị? Làm ăn, không làm thì không ăn là. Cho nên nó có chữ đi làm ăn đó quý vị. Ở đây ai cũng phải đi làm ăn à? Sao anh làm gì, anh ăn gì? Còn bên kia không có hai chữ làm ăn nữa gì. Tại sao? Không có muốn cái gì á được cái đó à, chứ không phải làm ra từ trong đó. Ôi, cho nên ở đây á, người như vậy đã khổ rồi, mà những người còn mới bị đày đọa, những người á, không được làm, không được ăn còn chết nữa cái gì. May mà đó, được làm là diễm phúc lắm à, có gióp thơm là diễm phúc lắm à. Còn nếu không có gióp bên trong đó là kẹt lắm, phải không? Thấy khổ không quý vị à? Còn bên kia không có chữ hai chữ làm ăn, mà muốn gì được đó, tại sao không về chứ? Quá hay là, đó là chưa nói chúng ta không, chưa nói đến nó tam đồ, chưa nói ác đạo. Tam đồ ác đạo quý vị thấy những con vật á, đi ra chợ coi, gà vịt nó treo ngược lên trong đó, bán như vật trong đó. Lúc xưa chúng ta thấy, giờ thấy sợ, lúc xưa thấy bình thường, bây giờ thấy sợ quý vị. Thấy hàng gà, hàng vịt thấy nó tội quê luôn. Trời nắng như vậy mà cái xe đạp đó nó để bốn sâu gà, trong đó nó một sâu chừng 10-20 con chổng ngược như vậy, rồi đạp ra chợ tới dục ra cái quầy đó, rồi người nào tới lựa con nào mập, con nào tốt lấy ra rồi cắt khuyết tại chỗ, rồi mấy con gà khác thì đứng nằm ở đó đợi đến phiên mình coi bạn mình bị cắt tiết. Đây quý vị thấy nó như vậy đó. Ở tại Đài Loan, ở tại Việt Nam có tình trạng này, chứ không phải mua gà gói mà là mua gà tươi vậy đó. Mà thôi chị làm cho tôi giùm đi, làm liền tại chỗ, cá cũng vậy, tôm cũng vậy, vì phải làm về khỏi mất công làm, đúng không? Cho nên nó con nào bị bắt thì ra làm trước, còn mấy con khác đợi đến phiên mình. Khổ không quý vị? Khổ là ở vậy, chứ nên nghĩ cái tình trạng đó thôi, sợ hết hồn, không dám. Ráng niệm Phật đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đừng có ỷ lại, đừng có nói chết rồi mình trở lại làm người. Phật không có nói câu này, là không biết cái này là của tôn giáo nào nói, của nước nào nói không biết, nhưng mà Phật nói đó, làm người là khó. Ở trong đó Ngài lấy tay bóc một nắm đất rồi phun ra, rồi nói A Nan à, ông coi đất ở đại địa nhiều hơn đất ở trên tay ta nhiều à. Thế Tôn à, đất của trên tay của Ngài đâu có thấm thía vì đất của đại địa. Đúng vậy A Nan, chúng sanh được thân người như đất còn dính ở trên móng tay của ta, còn chúng sanh bị những cái thân khác như đất của đại địa. Đây chúng ta đã được thân người, đã gặp Phật pháp, hiểu đạo lý, thấy được pháp môn tối thắng, thấy được rõ ràng cảnh giới thiên đường, cảnh giới giải thoát tự tại đó, mà bây giờ để nó mai một thì quá uổng đi rồi. Đừng có bị vì công đức phúc báo, đừng có bị vì những cái nhỏ nhoi khác mà đánh mất cái cơ hội vãng sanh, đánh mất cái cơ hội về với Phật. Vì chúng ta về với Phật đầy đủ thần thông diệu dụng, trí tuệ biện tài để làm tất cả công đức khác. Còn bây giờ chúng ta làm tới đâu cũng không có thấm gì. Những gì chúng ta làm giống như nước bỏ vào muối bỏ vào nước biển, không có thấm vào đâu đâu. Thì tại không ngân về với Phật, rồi đầy đủ biện tài thần thông diệu dụng, rồi trở lại xuống cứu độ chúng sanh, làm hạnh Bồ Tát, hay không quý vị? Quá hay là. Còn bây giờ mình cứu được ai, giúp được ai, phụ được ai? Thật sự không phụ được ai, không giúp được ai là. Cho nên chỉ ở trong cái hành nghiệp mình, ở trong cái hoàn cảnh mình, ráng làm cho hết trách nhiệm, ráng làm cho hết nhiệm vụ, rồi chúng ta hướng chí của mình, ý chí của mình đi về với Phật. Đi về với Phật, Phật sẽ trang bị chúng ta tất cả. Nếu mà chúng ta không có nhẫn tâm, chúng ta không có chịu ở tại Tây Phương, thì Phật trang bị cho mình cái giáp nhẫn nhục, mặc cái áo giáp đó để khỏi bị sanh tử, nhận cái áo giáp đó để vượt qua hết tất cả khổ nạn và có thể trở về với chúng sanh. Còn bây giờ chưa mặc áo đó thì khuyên hãy đi ra đi. Không có lửa của tham sân si, lửa của tam giới, lửa độc đó nó đốt chúng ta tiêu luôn. Cho nên người nào ở trong đó sáng suốt, muốn cứu độ chúng sanh, thôi đi ra ngoài mượn lấy áo cứu hỏa của mấy anh lính cứu hỏa đó mặc vào trước đi đã, rồi mới nhảy vào cái việc. Phải đội nón, phải mang dép, phải mang giày thì mới dám vào lửa đỏ cứu độ chúng sanh. Còn bây giờ chúng ta mặc áo này vô một cái lửa nó táp là cháy tới nơi. Cho nên phải hiểu Phật ở trong đó cảnh giác chúng ta, tam giới như nhà lửa không yên, từ cõi trời cũng là cháy tới nơi, chứ đừng nói cõi nhân gian này. Vậy thì đó, ráng cố gắng. Phật nói cuối cùng là Ngài khuyên chúng ta hãy đi về với Phật trước cái đạt, rồi sau đó tính gì thì tính. Quý vị thấy Phật không từ bi sao? Phật không cứu độ chúng sanh sao? Phật không lo cho chúng sanh sao? Miễn sao chúng ta về với Phật thì Phật sẽ an bày cho cái nguyện chúng ta. Còn bây giờ chúng ta phát nguyện độ chúng sanh, có tâm mà không có lực là nguyện đó cũng là nguyện không thôi, cũng là nguyện không, chứ không phải thật nguyện. Nếu mà thật nguyện giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, lúc đó mới còn tính. Còn bây giờ hãy mở, chúng ta thấy nó hại một chút, nó mất lợi một chút, nó trong đó nó không có được như ý chúng ta một chút, lập tức phiền não vọng tưởng, lập tức ở trong đó tranh đấu, lập tức đấu tranh nổi lên tất cả những cái tâm này. Đây quý vị thấy độ chúng sanh hay là chúng sanh độ chúng ta. Này, hiểu được như vậy rồi, chúng ta thấy Đức Phật Thế Tôn ở trong đó tới đây cứu độ chúng sanh, và chúng ta là những người được cứu, đang được các ngài gia trì. Hãy ráng trong mùa Phật đản, chúng ta chứng minh mình là Phật tử, mình là đệ tử thứ nhất, y theo giáo pháp mà làm, nhất định Phật tán thành. Còn chúng ta y theo tâm tưởng mình mà làm, coi chừng là không phải. Vì sao quý vị? Vì chúng ta chưa có chánh giác. Cho nên tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, hiểu biết ở đây đều là ở trong mơ. Nên nó ráng cố gắng ở trong đó giác ngộ đi. Giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ hiểu Phật nói gì. Thức dậy rồi thì chúng ta sẽ hiểu Phật muốn gì chúng ta. Lúc đó lại tự ý tự tại, có thể nhập vào cái mộng, nhập vào cái mơ để mà kéo dậy, đánh thức chúng sanh dậy. Còn bây giờ chúng ta vẫn ở trong mơ, là chúng ta vẫn ở trong mộng mà tự mình không biết. Cần nhất phải giác ngộ lại cái việc. Giác ngộ bằng cách làm sao? Mau mau niệm Phật. Giác ngộ bằng cách chơi, ở trong đó khởi lên tâm niệm Phật, đó là giác ngộ. Còn nếu chúng ta ở trong đó khởi lên cái hạnh gì cũng là mê. Là rõ ràng như vậy chứ không có sai đâu quý vị. Người ở ngộ, ở trong đó làm tất cả chuyện gì đều là công đức. Còn người mê làm công đức cũng thành tội nghiệp, cũng thành sai. Chỉ có người giác ngộ, họ làm sai cũng đúng, họ làm đúng cũng đúng, họ làm nó trái cũng đúng. Còn chúng ta người mê làm đúng cũng sai, là chứ đừng nghe chưa nói là làm sai cái gì. Ngày những vị thiền sư nói chúng ta những điều này. Bởi vậy cho nên khi chúng ta ngộ rồi, chúng ta giác rồi, chúng ta hiểu rồi thì việc làm chúng ta khác. Chúng ta đầy đủ phương tiện, đầy đủ biện tài, đầy đủ năng lực để cứu độ chúng sanh. Học đi quý vị à. Học cái đã, đổ cái đã, thành tài cái đã, rồi mới la làm việc. Chưa học, chưa làm cái gì chạy ra ào làm việc ai mướn. Chỉ trong đó chứ không có làm được cái gì cả. Cho nên cứu độ chúng sanh, tâm chúng sanh bị bệnh, chúng sanh nó bệnh nó quá nhiều, mà chúng ta chưa học, chưa thực nghiệm, chưa có bằng, lấy ra làm sao mà trị bệnh cái gì? Bệnh nào ra kệ nó, cứ cho thuốc. Ai mà hên nó đúng thuốc thì hết, ai mà không hên nó bị trật thuốc chết giác chịu. Hồi quý vị mời cứu độ chúng sanh kiểu đó kẹt là. Cho nên muốn ra bác sĩ phải bao nhiêu năm trời học. Học xong rồi phải thực hành, thực hành xong rồi ở trong đó thực tập, rồi lúc đó mới dám cho trị bệnh, mới dám cho tòa thuốc. Chứ không phải muốn ai cũng ai tới cũng cho cái thuốc. Cái truyền nhau thuốc này hay lắm, uống đi ta, tôi uống hết đó à. Đâu có dễ dàng như vậy quý vị à. Mỗi người một căn, mỗi người một bệnh, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, thì ở trong đó phải biết căn bệnh chúng sanh, lúc đó mới cho tòa. Nay nương cái tòa đó, chúng ta đó, Phật tử, những bệnh nhân đó sẽ mới lành bệnh. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Bác sĩ thì chữa thân bệnh, trong đó người á, truyền pháp là chữa tâm bệnh. Tâm bệnh còn khó hơn là thân bệnh. Tâm nó biến hóa như vậy, tất cả cảnh giới của vũ trụ nhân thiên đều do một tâm biến hóa. Bây giờ phải như thế nào? Bởi vậy cho nên á, chúng ta không dám chữa bệnh, mà thôi bó bó băng băng lại, rồi đi đem đi nhà thương để cho bác sĩ chữa, bác sĩ A Di Đà. Còn bây giờ chúng ta chữa cho họ, không chừng họ mang tật thôi sao không dám chữa đâu. Chỉ khuyên mọi người nên ráng phát nguyện đi mau về bệnh viện đi. Đi nơi về đó Đức Phật có đầy đủ, y tá, bác sĩ, phương tiện đầy đủ hết, bệnh gì ngài chữa cũng được. Còn bây giờ chúng ta chữa coi chừng là không dám chữa đâu quý vị. Thật sự là không dám chữa. Chúng ta thấy công án của Bách Trượng Thiền Sư là một câu chuyển hưởng 500 kiếp làm chồng, nói sai một chữ 500 kiếp làm chồng. Cho nên nó này không dám chữa, chỉ khuyên mọi người niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Không dám khuyên gì cả, chỉ dám khuyên chúng ta trung thành niệm Phật. Chỉ dám xin chúng ta hãy buông xả vọng tưởng. Chỉ dám xin chúng ta phát nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc để được Đức Phật A Di Đà cho xe cứu thương thôi. Ngài có đủ là tới lập tức cấp cứu để đưa chúng ta. Chúng ta đến lúc rồi là Ngài tới liền. Để này bây giờ chúng ta cảm thấy cái gì? Đánh liền đi. Ngài gửi tới liền. Nếu người nào công đức dày, thân chinh Ngài tới, báo thân Phật tới. Nếu mà người nào trung, hóa thân Phật tới. Nếu người nào ở trong đó dở, ở trong mộng mà tới. Ngài chưa hiện ra được, hiện ra tới sẽ nó xỉu, nó chết nữa, cho nên không tới được quý vị. Cho nên tùy theo cái tâm lượng chúng ta, căn tánh của chúng ta, cái tâm của chúng ta như thế nào thì lúc đó Phật sẽ ứng như thế đó. Báo thân Phật đầy cả hư không, trong đó cả một cái hư không này toàn là hình tướng của Phật, của Bồ Tát. Đây cái gì đây? Mãn hư không, mãn kim bài, chư Phật chư Bồ Tát tràn phan bảo cái hiện toàn cả hư không. Cảnh giới tâm lượng chúng ta lập tức mở rộng. Còn nếu mà chưa đạt được cảnh giới đó, chưa có tương ưng với Đại Thừa, thì thôi Phật hóa thân tới đủ rồi. Tới mà báo thân chúng ta thấy sợ quá không dám về nữa kìa. Cho nên Ngài phải hóa thân Tây Phương Tam Thánh, hóa thân tới. Thân tướng trang nghiêm nhưng mà không to lớn hùng vĩ như báo thân Phật. Còn những người nghiệp chướng còn nặng, tâm còn rối bời, thì ở trong đó an định như ở trong giấc mơ và thác sanh đi. Nên chúng ta chuẩn bị đi quý vị, chuẩn bị cho con đường ra đi của mình đi. Một lần này thôi, nguyện hết một báo thân này, không còn báo thân nào khác, không còn nghiệp báo thân nào khác, báo thân này cuối cùng thôi quý vị. Ngày ngày chúng ta nguyện như vậy, nguyện nhất báo thân đồng sanh Cực Lạc Quốc là. Một thân này thôi nha quý vị, không có thân sau nữa đâu. Thân sau không phải thân một thân sau nữa đâu, mà nó đến bao nhiêu thân sau nữa nó mới đến gặp cái duyên này. Chết à. Cho nên thôi một thân này đủ rồi à. Cho nên thân này coi nó tàn phá, nó bị đầy đọa cậy nó. Lần thân này nó cuối cùng thôi, cho nó đi luôn. Mình đã trải bao nhiêu thân rồi, mình đã thọ thân, bỏ thân bao nhiêu thân rồi, bây giờ kệ nó, bỏ cái thân cuối cùng này đi, không sao đâu. Ai muốn ăn hiếp nó kệ nó, đúng không? Ai đọa đầy nó kệ nó. Chúng ta kiên gan niệm Phật, mình ở trong đó không có tranh đua, không tranh giành, không có kêu oan, không có oan ức. Cái thân này, mạng này còn bỏ được, nói chi oan. Cho nên nó không có oan đâu, mà Phật thấu cho tâm của con, là Phật hiểu cho tâm của con, tha thiết phát nguyện, con đã có giấy thông hành rồi, con nhất định một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hay nói một cách khác, con nguyện một đời này về với Phật thì nó hay hơn. Dạ, dạ. Thì chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ. Và mời quý vị đi thọ trai. Đến 2 giờ chúng ta trở lại và 6 giờ rưỡi chúng ta trở lại khai thị. A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để tìm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. Đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.